Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2017, mời quý vị theo dõi bài tường trình của Khánh An về cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở thành phố Palm Beach, bang Florida, nơi vừa diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế đến là bài tường trình của Trà My về một nhà hoạt động Việt Nam bị khởi tố liên quan đến biểu tình chống Formosa. Sau đó là chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ về một người Iran nhập cư phục vụ những cựu chiến binh. Và cuối cùng là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của Linh Đan về việc Trung Quốc ca ngợi Việt Nam chăm sóc tốt phần mộ liệt sĩ của họ qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc hôm 5 tháng 4 ca ngợi người Việt chăm sóc tốt các phần mộ của những người lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Tân Hoa Xã trích lời một người canh mộ ở Nghĩa Trang Kim Anh dành cho các liệt sĩ Trung Quốc ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nói những liệt sĩ Trung Quốc hy sinh vì giúp Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đang yên nghỉ tại đây. Người đàn ông 69 tuổi có tên Nguyễn Đức Quyết nói với Tân Hoa Xã rằng ông trông nom các phần mộ này cẩn thận như chính những phần mộ của liệt sĩ Việt Nam và cho biết ông đã đến sống ở gần đó trong 25 năm qua để tiện chăm sóc nghĩa trang này, nằm cách Hà Nội 40 km. Một phái đoàn của Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cùng các đại diện từ các công ty và nhiều tổ chức khác của Trung Quốc tại Việt Nam hôm 5 tháng 4 đã đến đặt vòng hoa và viếng những ngôi mộ nhân dịp Tết Thanh Minh, theo Tân Hoa Xã. Cùng tham gia viếng mộ liệt sĩ Trung Quốc có một số quan chức Việt Nam. Thông tin này không được nhắc đến trên truyền thông Việt Nam. Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn cũng không đăng tải thông tin này. Tân Hoa Xã trích dẫn thông tin của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói rằng nhiều binh sĩ Trung Quốc đã tham gia chiến đấu ở Việt Nam trong hai cuộc chiến của người Việt chống Pháp và Mỹ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Hơn 320.000 binh lính Trung Quốc đã sát cánh chiến đấu với binh sĩ miền Bắc trong hai cuộc chiến này. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA Việt ngữ rằng mặc dù quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc có những lúc thăng trầm trong lịch sử, nhưng ông khẳng định Trung Quốc có giúp Việt Nam trong các cuộc chiến tranh đó.
Có những lúc, có những giai đoạn thì phía Trung Quốc người ta cũng giúp Việt Nam, nhất là trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đó, thì họ giúp Việt Nam một cách rất là nhiều và có thể nó có rất có ý nghĩa, rất là quan trọng để đóng góp vào cái sự chiến thắng của cái dân tộc này trong cái cuộc chống ngoại xâm.
Trong chiến tranh Việt Nam vào thập niên 1960, hơn 1.400 lính Trung Quốc hy sinh đã được chôn cất ở 40 nghĩa trang tại 22 tỉnh thành trải dài từ miền Bắc tới miền Trung Việt Nam. Theo một bản tin của China News Service, vào tháng 5 năm 1989, Trung Quốc, ngoài việc gửi hàng trăm nghìn binh lính sang Việt Nam trong thập niên 1960, còn cung cấp cho Hà Nội 20 tỷ đô la để trang bị cho quân đội miền Bắc và các đội quân du kích. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hữu được hãng tin nhà nước Trung Quốc trích lời nói, sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam hiện nay, một sự hợp tác chiến lược toàn diện, chứng minh rằng máu của người Trung Quốc đổ xuống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của người Việt là không vô ích. Tuy nhiên, tiến sĩ Trục nói, những vấn đề hiện nay như vấn đề Biển Đông và tranh chấp chủ quyền tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, quần đảo của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng, đã dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ hai nước.
Trung Quốc gây ra cái cuộc thảm sát như các bạn biết, Gạc Ma và 64 công binh hải quân Việt Nam đã mất. Đã chiến đấu hy sinh ở cái khu vực này. Rồi hiện nay họ đang quân sự hóa và họ làm rất nhiều hoạt động khác. Thì tất cả những hành động đó là nó gây ra những căng thẳng mà Việt Nam đã có lên tiếng phản đối về mặt ngoại giao.
Cách đây 2 năm, Tân Hoa Xã cũng đăng một bài viết về việc người Việt Nam sẽ mãi mãi biết ơn các liệt sĩ Trung Quốc tử trận trong chiến tranh ở Việt Nam và ghi nhận công lao của những người chăm sóc các nghĩa trang này. Theo tiến sĩ Trục, điều đó cho thấy Trung Quốc công nhận một thực tế rằng Việt Nam ghi nhận công lao giúp đỡ của các nước, trong đó có Trung Quốc.
Tôi nghĩ là phía Trung Quốc họ đang nghĩ đến cái điều đó và ca ngợi điều đó thì đối bản thân họ cũng phải làm như vậy đối với những người Việt Nam chúng tôi. đã hy sinh trong cái chiến tranh biên giới năm 1979 cũng như là cái bảo vệ cái nhóm phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa năm 88. Khi mà họ đã nói đến cái việc mà Việt Nam muốn đến thắp hương cho những người Trung Quốc đã hy sinh ở trên mặt trận của cái Việt Nam thì họ phải hiểu rằng là họ cần phải làm tương tự cái điều tương tự.
Một thanh niên ở Hà Tĩnh ngày 6 tháng 4 bị khởi tố về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, sau khi quay video và phổ biến lên mạng xã hội các cuộc biểu tình chống Formosa tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Anh Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, cư dân xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, khu vực tâm điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa Formosa, bị khởi tố bị can theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự và đang bị tạm giam để điều tra. Theo truyền thông nhà nước, Hóa bị bắt trong chuyên án V116, truy quét, xình trích. Các đối tượng phản động trong và ngoài nước cấu kết với một số đối tượng cực đoan lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hết trích. Giới hữu trách nói, xuất phát từ vụ giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam hồi tháng 4, 2014. Hóa bắt đầu sinh hoạt trên truyền thông xã hội và dùng mạng xã hội để biên tập, chỉnh sửa và phát tán các bài viết có nội dung chống đối nhà nước. Vietnamnet tường thuật rằng Hóa đã trực tiếp quay phim, chụp ảnh các sự kiện một số người dân tụ tập biểu tình, khiếu kiện nhằm kích động người dân gây rối, gây mất an ninh trật tự, chống lại chính quyền nhân dân. Báo nhà nước còn tố cáo, Hóa đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, nói xấu đảng, nhà nước. Đăng tải các video hình ảnh có nội dung kích động biểu tình sau sự cố môi trường biển, lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình do Hóa trực tiếp thực hiện. Thu hút số lượng người xem rất lớn và đã được phát tán với tốc độ chóng mặt. Vẫn theo nhà chức trách, Hóa chính là người dùng máy quay Flycam truyền trực tiếp lên Facebook hình ảnh cuộc biểu tình của dân địa phương trước cổng công ty Formosa Hà Tĩnh hôm 2 tháng 10, 2016. Những hình ảnh không thấy được từ truyền thông trong nước liên quan đến các cuộc xuống đường rầm rộ của dân chúng, đòi đóng cửa thủ phạm phá hoại môi trường sống, sinh kế của hàng triệu người dân Việt Nam. Thông báo của nhà chức trách về lệnh truy tố nhà hoạt động trẻ này được đưa ra đúng ngày dân chúng trong nước kỷ niệm một năm xảy ra thảm họa Formosa với các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Hóa bị bắt từ hôm 11 tháng Giêng, nằm trong số các blogger, các nhà hoạt động dân sự, bảo vệ môi trường, gần đây nhất bị truy tố vì Điều luật 258, sau hàng loạt các bản án dành cho giới bất đồng chính kiến về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88, bị quốc tế cực lực phản đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, sự việc này là một bằng chứng thêm nữa về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam và vi phạm các công ước Hà Nội đã ký với quốc tế. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson.
Việt Nam chẳng thay đổi cách nhìn đối với những luồng thông tin không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Việt Nam vẫn còn tư tưởng của những năm 1970, kiểm soát truyền hình, phát thanh, báo chí theo kiểu ngu dân dễ trị, bịt miệng dân và buộc người ta phải tin vào tuyên truyền của nhà nước. Internet đã thay đổi căn bản cách thức người dân Việt Nam thu thập thông tin. Họ rất nhạy bén về công nghệ, thích ứng nhanh mà chính quyền không theo kịp. Cho nên, để kiểm soát tình hình này, nhà cầm quyền phải vịn tới luật, dùng luật lệ như búa rìu, đập đầu những người mà nhà cầm quyền không ưa, những nhà báo công dân vì họ đã tường thuật phổ biến thông tin bất lợi cho nhà nước.
Trong thông cáo hôm 25 tháng Giêng, sau tin blogger Nguyễn Văn Hóa cùng hai nhà hoạt động khác là Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai bị bắt giữ, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ, các blogger và các nhà vận động này không làm gì khác ngoài việc đưa tin về các cuộc biểu tình và bày tỏ quan điểm về các vụ vi phạm đối với các quyền cơ bản của cá nhân họ và những người xung quanh. Nói cách khác, họ bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Thật là tệ hại khi bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền lại bị dán nhãn là tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới áp lực để họ được trả tự do ngay lập tức. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối tố cáo của nhà nước khi cho rằng một thanh niên 22 tuổi có khả năng kích động ngần ấy dân chúng Việt Nam đi biểu tình chống Formosa. Facebooker Thảo Teresa viết rằng, Hóa là một thanh niên yêu nước và việc truy tố anh là dọn đường dư luận để bịt miệng những ai dám chống Formosa. trang Facebook Nguyễn Ngọc Đức đăng hẳn một bài bày tỏ lòng cảm kích Nguyễn Văn Hóa, có đoạn rằng: "Dù bản tin của truyền thông lệ đảng có đúng hay sai, tôi cũng xin cảm ơn anh. Cảm ơn những tác giả của các hình ảnh này đã giúp cho tôi và hàng chục triệu người khác biết được những gì đang xảy ra tại đây, những sự thật mà báo chí lệ đảng không hề dám đề cập tới. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa. Qua bản tin của truyền thông lệ đảng, họ nói rằng anh là người đã chia sẻ hình ảnh, bài viết về các vấn đề nóng đang xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, như vụ xả lũ chết người tại Hố Hô, như các cuộc biểu tình của ngư dân đòi được bồi thường thiệt hại sau Formosa. Dù bản tin của truyền thông lệ đảng có đúng hay sai, tôi cũng xin cảm ơn anh. Cảm ơn những tác giả của bài vở và hình ảnh này đã giúp cho tôi và hàng chục triệu người khác biết rõ bộ mặt vô nhân đạo của nhà cầm quyền. Trong vụ cứu lũ lụt miền Trung, vụ xả lũ đúng quy trình ngày 31 tháng 10, 2016 khiến Hà Tĩnh chìm trong biển nước, vụ ngăn cản các đoàn cứu trợ của các hội nhóm xã hội dân sự. Bản tin Vietnamnet khuyên những ai đã và đang hoặc sẽ ấp ủ hành vi sớm tỉnh ngộ, không theo vết xe đổ của Hóa để nhận sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Đáp lại, Facebooker Nguyễn Ngọc Đức cho rằng, xin trích: nhà cầm quyền bắt một Nguyễn Văn Hóa, hàng ngàn Nguyễn Văn Hóa khác đang nhập cuộc. Họ ra quyết định khởi tố anh đúng ngày 6 tháng 4, ngày kỷ niệm một năm biển chết do thảm họa Formosa. Tràn ngập trên mạng những video, hình ảnh khắp nơi. Sự răn đe của chế độ không có hiệu quả gì. Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Đông Yên, Phú Yên, Lộc Hà, Đông Sơn, có mặt ở những nơi đồng bào đang bức xúc xuống đường tưởng niệm một năm cá chết, biển chết. Họ thật sự là những Nguyễn Văn Hóa, là những ký giả của lệ dân trong thời đại mạng ngày hôm nay. Vẫn theo Facebooker này, nhà cầm quyền nói anh Nguyễn Văn Hóa bị các thế lực phản động lợi dụng và chỉ đạo, được các thành viên tổ chức Việt Tân hỗ trợ sang Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines để được trang bị thêm kiến thức về tự do dân chủ, rồi được kết nạp vào đảng Việt Tân. Lối thông tin tuyên truyền này của báo chí đảng nghe quen quen vì đã lặp đi lặp lại nhiều lần và không lừa bịp được ai. Nhà cầm quyền quá coi thường sự phán đoán của quần chúng. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, cách chụp mũ, vu khống như người yêu nước không còn tác dụng gì. Người Việt Nam đủ trưởng thành để đánh giá đúng sai, đánh giá đâu là sự thật, đâu là dối trá, lừa bịp. Bài viết của Facebooker Nguyễn Ngọc Đức kết thúc với đoạn viết rằng: xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa, xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ đang bất chấp rủi ro, kể cả rủi ro bị hành hung khủng bố và tù đày, để mang thông tin, mang sự thật đến cho mọi người. Những việc làm của anh Hóa, của các ký giả lệ dân đáng được quý trọng. Chúng tôi phải đấu tranh, đòi tự do cho anh, cho tất cả những người yêu nước đang bị cầm tù.
Palm Beach, một quận duyên hải yên bình ở bang Florida miền nam nước Mỹ, bỗng trở nên sôi động vào chiều ngày 6 tháng 4, chung quanh địa điểm nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Miêu tả nơi ông Tập Cận Bình đặt chân tới, hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói, Palm Beach giống như một hạt ngọc nhỏ nổi lên trên mặt biển ngọc lam. Đây vốn là một địa điểm nghỉ mát, thư giãn, nổi tiếng với những bãi biển đầy nắng và gió của bang Florida. Nhưng báo chí địa phương ngày 6 tháng 4 tường thuật rằng, tình hình nơi đây đã bị khuấy động bởi sự kiện mà cả thế giới đều dồn mắt theo dõi, cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Tập. Ngay từ trước khi ông Tập Cận Bình đến Florida, nhiều nhóm biểu tình người Việt và người Hoa đã có mặt tại một công viên gần khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump, nơi gặp gỡ của lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Châu Ngọc An, phó trưởng ban tổ chức biểu tình của phái đoàn người Việt Orlando, nói với VOA Việt ngữ rằng, đây là cuộc biểu tình khí thế nhất từ trước tới nay của cộng đồng người Việt.
Khí thế rất là sôi nổi. Tôi đã sinh hoạt cộng đồng này mười mấy hai chục năm nay rồi, giữ nhiều cuộc biểu tình, chưa có cuộc biểu tình nào sôi nổi như hôm qua. Đông người mà khí thế nhất trong những cái cuộc biểu tình trong những năm vừa qua. Đếm thì không nổi, nhiều quá, tức là khoảng hơn 500 người.
Xen giữa những người biểu tình là một nhóm pháp luân công người Hoa quyết tâm trụ lại tại đây cả hai ngày 6 và 7 tháng 4. Để giống lên tiếng nói phản đối chính quyền Bắc Kinh, đàn áp và bắt giam các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thành viên các nhóm biểu tình đến từ nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Băng rôn, biểu ngữ, cờ xí tràn ngập xung quanh nơi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Trong khi cộng đồng người Việt đòi Trung Quốc dừng xâm lấn Việt Nam, Trung Quốc cút khỏi vùng biển Việt Nam, thì cộng đồng người Hoa yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị ngay lập tức, hay giải phóng Tây Tạng. Người biểu tình nói họ muốn người Mỹ biết rõ những gì đang xảy ra trên quê hương họ và nhận diện bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Bên cạnh các nhóm chống đối ông Tập Cận Bình, còn có một nhóm người Hoa mang quốc kỳ Trung Quốc đi ủng hộ, nghênh đón Chủ tịch Trung Quốc. Ông Châu Văn An cho biết.
Thì họ khoảng chừng 40 người. Họ đi theo quấy rối chúng tôi. Trong lúc chúng tôi đi bộ từ cái phát thì tới cái chỗ mà tập kết biểu tình đó, thì họ đã đi theo, đi dọc theo, phá rối, là chỉa những cái loa công suất mạnh tới cái đoàn chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh đi, họ chen vô cái chỗ mà chúng tôi đứng biểu tình. Mà rốt cuộc thì cái mình đông quá, khí thế mình mạnh quá, thì trước khi phái đoàn của Tập Cận Bình tới, thì họ đã cuốn cờ, họ rút lui. Họ đi cũng tổ chức cũng chu đáo.
Cảnh sát hạt Palm Beach cho hay có ít nhất 3 người bị bắt giữ trong lúc ông Tập đang trên đường tới dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ. Những người này đã cố vượt lên trước đoàn xe mô tô đón Chủ tịch nước Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 2 căn xăng và các máy phát điện nhỏ mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng cho dàn âm thanh của họ. Ông Châu Ngọc An cho biết trong đoàn Việt Nam không có ai bị bắt giữ hay gặp trở ngại trong suốt cuộc biểu tình. Ông An nhận xét phái đoàn Việt Nam rất đoàn kết trong mục tiêu chống Tập Cận Bình, cho dù là người ủng hộ hay không ủng hộ ông Trump.
Mục đích duy nhất là chống Tập Cận Bình thôi. Cái chuyện mà chống hay là ủng hộ ông Trump thì ngày hôm qua họ không thể hiện ra đó.
Truyền thông địa phương cho hay, một số người Mỹ cũng nhập đoàn với nhóm người có mặt tại địa điểm diễn ra thượng đỉnh. Một số người ủng hộ ông Trump cho đài WPBF biết những người ủng hộ ông Trump đến để ủng hộ ông và cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra an toàn trong các cuộc hội đàm sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc. Và có thể hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thỏa thuận trước khi những chuyện như ở Syria xảy ra. Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày 6 và 7 tháng 4. Nhiều vấn đề nóng trong chương trình nghị sự dự kiến sẽ được mang ra bàn thảo, trong đó có vấn đề Biển Đông, Bắc Triều Tiên, Đài Loan, thương mại, tiền tệ. Trong buổi dạ tiệc sau cuộc họp dài với Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump đùa rằng, tôi chẳng được gì cả, tuyệt nhiên không được gì cả, từ ông Tập. Nhưng ông nói thêm rằng, hai ông đã nhanh chóng phát triển tình bạn và hứa hẹn về lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng một tình bạn tuyệt vời. Tôi đang mong chờ điều đó. Chủ tịch Trung Quốc không đưa ra bất cứ phát biểu nào với các nhà báo có mặt tại phòng ăn của khu nghỉ mát Mar-a-Lago.
Linh mục Thomas Free, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo. Tại buổi giới thiệu đề án tù nhân lương tâm tôn giáo tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USOP tổ chức hôm 6 tháng 4, Linh mục Thomas Free nói rằng chính quyền Hà Nội phải đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên khắp đất nước Việt Nam.
We want the central government to make sure that religious freedom is respected all over the country, especially in the highlands and in the tribal areas and in the rural areas, where some of these officials just run amok, beating up pastors and ministers and interfering in religious worship.
Ông nói, chúng tôi muốn chính quyền trung ương phải đảm bảo tự do tôn giáo được tôn trọng ở mọi nơi trên cả nước, đặc biệt ở vùng Tây Nguyên, khu vực người thiểu số, vùng nông thôn, nơi một số giới chức đã ngăn cản tu sĩ, hành hung các mục sư, linh mục và can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo. Linh mục Thomas Rees nói rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ sẽ giám sát chặt chẽ việc thi hành luật tôn giáo và tín ngưỡng mới của Việt Nam, một bộ luật bị nhiều tổ chức quốc tế lên án là còn nhiều hạn chế.
We are still concerned. We want to watch and see how the new religious law is implemented in Vietnam. There's some very vague language.
Ông Rees nói, chúng tôi vẫn còn quan ngại, chúng tôi muốn theo dõi Việt Nam sẽ thực hiện luật tôn giáo và tín ngưỡng mới như thế nào. Bộ luật có một vài cải tiến, nhưng cũng có một vài điều luật còn sử dụng từ ngữ không rõ ràng. Linh mục Ri xác nhận rằng đề án tù nhân lương tâm tôn giáo năm nay, năm 2017, có bao gồm hồ sơ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo đối với mục sư Nguyễn Công Chính đang bị cầm tù và vợ ông, bà Trần Thị Hồng, là một nỗ lực nhằm đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo như USOP đã đề xuất vào tháng trước khi cơ quan này công bố phúc trình đánh giá tự do tôn giáo ở Việt Nam 10 năm sau khi ra khỏi CPC. Từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC, vào năm 2006 đến nay, mỗi năm USOP đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không tán thành đề nghị của USOP. Theo đề án công bố hôm 6 tháng 4, hàng năm USOP có trách nhiệm tổng hợp danh sách các tù nhân tôn giáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Bất cứ ai trên thế giới đều có thể nộp cho USOP những thông tin về các vụ đàn áp tôn giáo xảy ra ở nước họ. Ngoài hồ sơ về Việt Nam nêu bật trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng, các hồ sơ khác được USOP đơn cử hôm 6 tháng 4 tại trụ sở Quốc hội Mỹ bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Nga, Iran, Ả Rập Xê Út và Eritrea. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS, một tổ chức phi chính phủ, đã đề xuất với USOP việc ra đề án tù nhân lương tâm tôn giáo năm nay đối với trường hợp Việt Nam, nói với VOA rằng sở dĩ năm nay có đề án này là vì năm 2017 là năm đầu tiên USOP thực hiện đạo luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế, còn gọi là H1150, do cựu Tổng thống Barack Obama ký ban hành vào hồi tháng 12 năm 2016. Đạo luật mới này đòi hỏi USOP phải tổng hợp danh sách các tù nhân tôn giáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Nếu một quốc gia có nhiều tù nhân tôn giáo, tức là đàn áp tự do tôn giáo ở mức nghiêm trọng và phổ biến, thì sẽ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Và nếu một quốc gia nằm trong danh sách này trong 2 năm mà không có sự cải thiện nào, thì tự động sẽ bị đưa vào danh sách CPC. Tiến sĩ Thắng nói rằng việc đưa Việt Nam trở lại CPC dù mất nhiều thời gian, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khó có thể nương tay với Việt Nam hay từ chối đưa Việt Nam trở lại CPC.
Cái luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế làm cho cái việc mà từ chối nó khó khăn hơn. Bởi vì trước đến giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn nói rằng đúng, Việt Nam có sự vi phạm về tự do tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng, nhưng mà nó chưa vượt ngưỡng để đưa vào cái danh sách CPC. Thì cái luật mới nó nói rằng nếu mà chưa vượt ngưỡng mà đã đủ trầm trọng thì vẫn phải đưa vào danh sách theo dõi. Và theo dõi 2 năm liền mà vẫn không chứng minh được sự cải thiện thì tự động rơi vào danh sách CPC chứ không thể chống chế được nữa.
Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ đang thọ án 11 năm tù ở trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo Điều 87 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc từ tháng 4 năm 2011. Theo tin trên trang mạng USOP, thì tình hình sức khỏe của mục sư Chính đang nguy cấp. Các giám thị trại giam bị cáo buộc là xúc phạm thân thể, khủng bố tinh thần, và mục sư Chính bị cao huyết áp, viêm xoang mũi cấp tính và mắc bệnh da dày, nhưng ông không được điều trị. USOP viết thêm, trong khi chính quyền Việt Nam giam cầm một cách bất chính mục sư Chính, họ còn sách nhiễu bà Trần Thị Hồng, vợ của ông. Họ giám sát chặt chẽ, niêm phong nhà, ngăn cản bà Hồng đi thăm chồng hoặc mua thuốc cho con gái khi bị bệnh. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2016, nhà chức trách địa phương ngăn cản bà Hồng gặp đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein. Mặc dù cuối cùng bà đã gặp ông đại sứ, nhưng bà phải đối đầu với nhiều khó khăn sau đó. Bà bị hành hung khiến bị thương ở đầu gối, chân, bàn chân và bàn tay. Sau khi gặp ông đại sứ, bà bị thẩm vấn suốt 3 ngày. Bà còn bị ép phải ký một văn bản xác nhận rằng cuộc gặp với ông đại sứ là bất hợp pháp và phải nhận bà là thành viên của một hội thánh bất hợp pháp có tính cách phá hoại. Theo USOP, vì từ chối ký tên, vợ của mục sư Chính đã bị nhiều phụ nữ làm việc cho chính quyền Gia Lai sách nhiễu trong 4 giờ liền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Các nhà phân tích nói các đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng quân sự mà Trung Quốc sắp hoàn thiện ở quần đảo Trường Sa sẽ tạo thêm sức mạnh quân sự cho nước này để buộc các nước quanh đó phải tránh xa khu vực tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh trên Biển Đông hoặc phải xin phép Trung Quốc để sử dụng vùng biển đó. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Theo sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, một dự án của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington, Bắc Kinh sắp hoàn tất cơ sở hạ tầng hải quân, không quân và radar trên ba đảo lớn ở quần đảo Trường Sa. Dữ liệu thu thập được qua theo dõi của CSIS trong 2 năm qua cho thấy, Bắc Kinh hầu như đã hoàn tất công trình xây cất cơ sở hạ tầng quân sự đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn đang do Trung Quốc kiểm soát ở Trường Sa. CSIS nói thêm rằng Bắc Kinh giờ đây có thể triển khai chiến đấu cơ và các bệ phóng tên lửa di động trên quần đảo Trường Sa bất cứ lúc nào. Giám đốc của sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, ông Gregory Poling nói các cơ sở quân sự này sẽ cho phép Trung Quốc có mặt thường trực và thiết lập sự cai quản trong vùng biển 3,5 triệu cây số vuông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Tàu đánh cá, tàu tuần duyên hay tàu thăm dò dầu khí của bạn sẽ không hoạt động ở đó được nếu không được Trung Quốc cho phép. Bởi vì giờ đây họ có thể giám sát bất cứ cái gì bạn làm ở đó và họ có thể đưa máy bay tới để can thiệp bất cứ chỗ nào vào bất cứ lúc nào.
Ông Alex Chang, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Changchi ở Đài Bắc nói rằng tàu đánh cá của các nước khác cuối cùng sẽ phải đăng ký với Trung Quốc để xin phép vào đánh bắt hải sản trong vùng biển tranh chấp chủ quyền. Tàu bè hiện nay được qua lại tự do trong vùng đặc quyền kinh tế 370 km. Giáo sư Chang nói,
tôi nghĩ Trung Quốc sẽ vẽ ra ranh giới quy định những nơi nào tàu cá của các nước khác được phép hoạt động và họ sẽ yêu cầu tàu cá xin Trung Quốc cấp phép hoạt động trong khu vực đó. Điều đó có nghĩa là tất cả các nước phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc.
Theo ông Poling, khả năng Bắc Kinh sẽ thực thi điều đó hay không có thể đánh giá được khi Trung Quốc thi hành lệnh ngưng đánh bắt hải sản từ tháng 5 đến tháng 8 sắp tới. Lệnh cấm này để tôm cá tái sinh trong phần nửa bắc của Biển Đông. Các giới chức ở Bắc Kinh đang đối thoại với từng quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền lãnh hải để khuyến dụ bằng những lợi ích về đầu tư và thương mại từ nền kinh tế 11.000 tỷ đô la của Trung Quốc nhằm đổi lại việc cho phép Bắc Kinh muốn làm gì thì làm trên Biển Đông. Các cuộc đối thoại đó được đẩy mạnh sau tháng 7 năm ngoái khi một tòa trọng tài quốc tế xét đơn kiện của Philippines đã phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc đã dùng những tài liệu lịch sử để chứng minh cho tuyên bố chủ quyền của họ và bất chấp phán quyết của tòa trọng tài. Ông Oscar Musens, một chuyên gia kỳ cựu của công ty tư vấn kinh tế Desensira and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh nói, các giới chức tại Việt Nam bắt đầu tìm cách làm việc với thế lực hàng hải được củng cố của Trung Quốc vì đã thiếu tin tưởng vào sự hậu thuẫn của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không nói rõ liệu ông có hậu thuẫn các nước Đông Nam Á trong các vấn đề với Trung Quốc hay không. Ông Musin nói,
ở một điểm nào đó, Việt Nam cảm thấy bảo đảm và nói rằng chúng tôi đã có Mỹ đứng sau, do đó mọi việc sẽ ổn, nhưng chẳng ai biết được Mỹ sẽ làm gì.
Các giới chức Việt Nam giữ im lặng và đàm phán với Bắc Kinh về hợp tác kinh tế trong lúc Bắc Kinh phát triển trên biển, ông Musin phân tích. Nhưng người dân đang âm thầm phản kháng bằng cách không mua hàng của Trung Quốc.
Họ không nhất thiết phải nói lớn lên rằng chúng tôi chống Trung Quốc, nhưng tất nhiên họ luôn xem Trung Quốc là một mối đe dọa. Và tôi nghĩ tình trạng đó sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài sắp tới, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi.
Ông Musin nói rằng họ không nhất thiết phải nói lớn lên rằng chúng tôi chống Trung Quốc, nhưng tất nhiên họ luôn xem Trung Quốc là một mối đe dọa, và tôi nghĩ tình trạng đó sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài sắp tới nếu mọi chuyện không có gì thay đổi. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á nói ba cơ sở không quân của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và một trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam đang đòi chủ quyền, sẽ cho phép máy bay quân sự của Trung Quốc hoạt động trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Với các thiết bị theo dõi tiên tiến và hệ thống radar cảnh báo sớm trên các đảo ở Trường Sa và Hoàng Sa, chính phủ ở Bắc Kinh sẽ biết được chính xác các nước khác đang làm gì trong Biển Đông.
quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, bà Asan Ravandi, một di dân người Iran, từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Afghanistan. Hiện nay, bà đang phục vụ các cựu chiến binh Mỹ qua một tổ chức do bà sáng lập được gọi là Học viện của các cựu chiến binh Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện của bà Asan Ravandi với Hà Vũ.
Bà Ravandi cho rằng dịch vụ này cũng chính là tự phục vụ bản thân. Bà nói:
Serving has always made me feel good, and therefore I consider it to be a self-serving.
Phục vụ luôn luôn làm tôi phấn chấn, và do đó tôi xem việc này cũng là một cách tự phục vụ mình mà cũng vừa giúp đỡ người khác. Do đó, phục vụ là điều tôi sẽ làm bằng cách này hay cách khác.
Bà Ravandi sinh ra tại Tehran, Iran. Bà và gia đình sang Mỹ lúc bà 13 tuổi. Quyết định gia nhập quân đội Mỹ một phần là do cảm hứng từ quãng đời trước đó. Bà Ravandi nói:
I come from a place where people get killed.
Tôi đến từ một nơi mà nhiều người bị giết, bị truy tố, bị bỏ tù vì mỗi chút tự do mà họ muốn có trong đời sống. Và cuối cùng, khi máu đã đổ và tất cả mọi người bị cầm tù, vẫn không có được tự do.
Bà Ravandi gia nhập quân đội ở độ tuổi 29. Huấn luyện căn bản rất khó nhọc. Bà thấy việc này đặc biệt khó khăn. Chung quanh bà là những người tòng quân trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên, bà nói, kinh nghiệm dạy bà rất nhiều, đặc biệt là về bản thân.
The system was incredibly comprehensive and
hệ thống huấn luyện trong quân ngũ rất sâu rộng, dạy tôi rất nhiều điều về thể chất, tình cảm và tinh thần. Phần tôi thích nhất là huấn luyện về tài thiện xạ. Tôi thích dùng các loại vũ khí và tôi sớm nhận ra rằng tôi có khả năng thể chất nhiều hơn tôi tưởng.
Tuy nhiên, tài thiện xạ không phải là kỹ năng quan trọng nhất trong thời gian bà trú đóng tại Afghanistan. Bà nói tại đây, ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Farsi, trở nên một vũ khí mạnh mẽ trong nỗ lực phục vụ và bảo vệ. Tiếng Farsi rất giống tiếng Dari, ngôn ngữ thông dụng tại Afghanistan.
I was asked to teach infantry soldiers the Farsi language.
Tôi được yêu cầu dạy lính bộ binh tiếng Farsi để xây dựng các mối quan hệ. Do đó, điều đầu tiên tôi dạy họ là thổ ngữ Dari, là tiếng nói chính của người Afghanistan. Và tôi bảo họ sau khi gặp một người nào đó, hãy nói câu, rất hân hạnh được gặp họ. Sự tử tế trong ý niệm này, cử chỉ này có thể mang mọi người lại với nhau.
Bà Asan Ravandi được ghi công về công tác dạy tiếng Farsi cho lính bộ binh. Tiểu đoàn trưởng trao tặng huy chương cho bà. Nhiệm vụ tại Afghanistan và quân đội đã có ảnh hưởng lớn đến bà. Sau khi rời quân đội, bà nhận thấy không có gì có thể sánh bằng công việc từng làm thời đi lính.
I felt so privileged, so honored to serve.
Tôi thấy rất vinh hạnh được phục vụ trong quân đội Mỹ. Nhập ngũ, tôi nhận ra rằng đó chính là điều tôi từng mong ước. Tôi nhận ra bản thân rõ ràng nhất kể từ khi là một quân nhân.
Trở lại đời sống dân sự không dễ dàng. Đối với bà Ravandi, bà nói:
I kind of lost myself after my military service. I didn't know what I was going to do.
Tôi như bị lạc lõng sau khi rời quân ngũ. Tôi không biết sẽ làm gì, chỉ biết sống ngày qua ngày và bắt đầu bị hậu chấn tâm lý.
Tuy nhiên, bà Ravandi hiểu mình muốn gì sau khi rời bỏ cuộc sống quân ngũ.
The one thing that I missed the most that could make me feel better.
Điều tôi nhớ nhất, điều làm tôi thấy dễ chịu hơn là cộng đồng và tình đồng đội trong quân đội Mỹ.
Và bà tái tạo điều đó bên ngoài quân đội bằng cách sáng lập Học viện Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. Học viện này có trụ sở tại quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Tổ chức này hỗ trợ quan hệ công cộng và truyền thông cho các tổ chức phục vụ cựu chiến binh, những chương trình cựu chiến binh và những doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ. Khẩu hiệu của bà là: chúng tôi phục vụ những người phục vụ cho những người đã từng phục vụ. Bà Asan Ravandi nói bà không nghĩ chuyện của bà có thể xảy ra tại bất cứ nước nào khác trên thế giới. Bà vẫn còn tự hỏi phải chăng tự do là những gì người ta được ban tặng chỉ khi nào người ta sống ở Mỹ. Bà chia sẻ,
I take a lot of joy in this incredible life, this opportunity that's been given.
Tôi rất sung sướng trong cuộc sống tuyệt vời nơi đây. Tôi đã được ban cho cơ hội này và tôi thức dậy mỗi ngày biết rằng mình dồn mọi nỗ lực, suy nghĩ, năng lực vào điều gì đó và cuối cùng rất đích đáng.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đặng Văn Lợi hỏi, thưa bác sĩ, tôi tên Đặng Văn Lợi, năm nay tôi 47 tuổi, tôi bị khó ngủ 10 năm nay. Ngày tôi ngủ, đêm thì thức, cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc, với lại tôi hay uống nước ngọt giải khát. Xin bác sĩ vui lòng tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả 47 tuổi và khó ngủ 10 năm nay. Thì bệnh mất ngủ của ông đã có từ 10 năm và không phải là một cái chứng mất ngủ nhẹ nhất thời. Và tôi nghĩ là có lẽ ông đã khám bác sĩ rồi. Hay ít lắm cũng có khá nhiều cái trị liệu khác nhau. Tất nhiên thì chúng ta không thể đưa ra một phương pháp trị liệu cho ông trong chương trình này. Để trả lời câu hỏi của ông thì tôi chỉ xin đưa ra một số thông tin khá chi tiết về một cái số rối loạn giấc ngủ và có thể liên hệ đến trường hợp của thính giả và trường định bệnh và chữa trị tất nhiên là của bác sĩ điều trị. Thì ở đây chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thứ nhì là bệnh nhân không có ngủ ban đêm được. Và trước hết tôi xin bàn đến cái vấn đề liên hệ tới cái việc rất buồn ngủ ban ngày. Và chúng ta sẽ bàn đến hai cái chứng bệnh gọi là thứ nhất là một cái bệnh gọi là narcolepsy mà tiếng Việt chúng ta gọi là cơn ngủ kịch phát. Và cái tiểu bệnh thứ nhì gọi là cái bệnh ngưng thở ban đêm do nghẹt trong đường hô hấp. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh thứ nhì này gọi là obstructive sleep apnea. Obstructive có nghĩa là liên hệ tới vấn đề nghẹt. Sleep là ngủ và apnea là ngưng thở. Thì trước hết chúng ta bàn về cái cơn ngủ kịch phát là narcolepsy. Và những cái triệu chứng chính của cái bệnh này là thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thường thường trong người họ đó họ trong chừng 15 phút thôi. Họ trong dịch thời gian ngắn thôi và có thể xảy ra sau khi họ ăn, họ đang lái xe và cũng như nhiều khi mình đang nói chuyện với người khác thì họ lăn ra họ ngủ 15 phút. Và thường thì khi thức dậy bệnh nhân lại thấy khỏe ra. Có những trong cái giấc mơ của họ trong lúc họ ngủ ngắn như vậy thì có những cái ảo giác như là họ đang nằm mơ lúc mới bắt đầu ngủ hoặc là lúc đang thức giấc và cái giai đoạn chuyển tiếp ở giữa lúc mà họ đang thức hoặc là đang ngủ. Trong lúc mà như vậy họ cũng có thể bị bại liệt, có nghĩa là paralysis, sleep paralysis, là bệnh nhân họ thấy mình không có nhúc nhích cử động được và có thể kéo dài như chúng ta nói 15 phút và trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ tình trạng thức và cái tình trạng ngủ, lúc họ đang ngủ thì bây giờ thức dậy thì trong cái lúc đó họ thấy giống như bị tê liệt. Một tình trạng khác nữa gọi là cataplexy, gọi là cơn liệt đột ngột, thì bệnh nhân họ tự nhiên họ thấy cái tính cường cơ, cái muscular tone của họ bị mất đột ngột mà nặng hay là nhẹ và những cái xúc động mạnh như là cười hay là tức giận có thể châm ngòi cho những cái cơn liệt như vậy. Họ đang cười, họ lăn đầu họ xỉu. Hay là họ đang tức giận thì họ lăn ra xỉu thay vì mà đứng một chỗ trời trồng giống như là tự hại thì họ ngất xỉu ra. Thì những cái cơn liệt kéo dài chừng vài chục giây và có thể làm người khác không có nhận ra là cái người bệnh họ đang bị cái bệnh narcolepsy. Và bệnh nhân có thể là chỉ thồn mặt ra trong chốc lát. Họ há hốc miệng mồm ra giống như họ cái hàm dưới nó xề xuống chừng vài giây đồng hồ. Hay là cái đầu gối nó trùng xuống và muốn té. Thì nặng hơn họ có thể thật sự té xuống và cái cơn liệt kéo dài nhiều phút. Và những cái bệnh nhân này thì có thể mất ngủ ban đêm và mất ngủ có thể đi kèm theo narcolepsy. Thì mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy là cái bệnh mà cơn ngủ đột phát này, họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là họ thức giấc nhiều lần ở trong đêm.
họ có nhiều ảo giác trong những cái giai đoạn chuyển tiếp, và cái bệnh nhân ngủ càng ngày càng nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Thì đó là cái bệnh narcolepsy. Thì bác sĩ chuyên về cái giấc ngủ, thường thường là họ nghiên cứu về cái trạng thái bệnh nhân lúc đang ngủ, và họ cho những cái người đó ngủ ban đêm hoặc là vào ban ngày, về gọi là polysomnography. Poly là đa, nhiều cái mặt khác nhau, somno là ban ngủ, và họ đo lúc cái người đó ban ngủ. Và có thể đo những cái ban đêm trong lúc ngủ suốt đêm hoặc là những cái cơn ngủ gật ban ngày. Và cái người bệnh được gắn vào cái máy, họ đo tim, đo cái não điện đồ, điện những cái các cơ, hoặc là đo cái điện từ những cái bắp cơ, những bắp thịt nó gắn với con mắt để coi cái cử động những con mắt trong lúc ngủ và để xem nó xảy ra trong giai đoạn nào. Thì cái giai đoạn ngủ mắt co giật nhanh là cái lúc REM sleep, ở trong những một cái dịp khác chúng ta đã nói chuyện về vấn đề này. Thì cái dấu hiệu của cái để định bệnh cái narcolepsy này là cái giai đoạn mà con mắt nó co giật nhanh, cái tròng mắt nó co giật nhanh là REM sleep đó, nó đến quá sớm. Và nói về chữa bệnh thì người ta dùng những cái thuốc kích thích thần kinh như là dextroamphetamine, những cái thuốc bây giờ được thông dụng ở bên Mỹ dùng để chữa cho những cái đứa trẻ nó bị quá năng động và thiếu chú ý. Và những một cái thuốc thứ nhì là modafinil, viết là modafinil, tên thương mại là Provigil, Provigil, là một loại thuốc kích thích và được dùng nhưng mà không có hiệu nghiệm lắm. Và cái thuốc có thể làm khó ngủ ban đêm, chúng ta cũng nên nhắc ở đây là cái thuốc modafinil hay là Provigil này là những cái thuốc mà một số người họ phải làm việc ban đêm, họ phải thức ban đêm thì họ uống để cho họ tỉnh táo lúc mà họ những cái ca đêm, giống như những cái người lái máy bay hay là những cái người làm trong nhà thương. Bây giờ một số thuốc chống trầm cảm như là thuốc imipramine hay là thuốc Effexor XR là cũng được dùng để trị cái cataplexy, là những cái người vẫn đang đột ngột họ bị xỉu xuống. Và một cái thuốc khác nữa là tên là Xerem, là XERM, sodium oxybate. Thì là một cái thuốc được FDA chấp thuận cho dùng việc chữa cái bệnh cơn ngủ đột phát này. Và thuốc được chính phủ liên bang kiểm soát, và cũng giới vì cái giới nghiện thuốc người ta họ cũng dùng cái thuốc này. Và cái risk là cái biến chứng là có thể làm cho người thở yếu đi và ngưng thở và có những cái vấn đề tâm thần nữa. Và cái thuốc nước thường thường chia làm hai lần uống buổi tối. Bây giờ những cái bệnh nhân họ bị những cái chứng này thì thường thường có những cái biện pháp dạng gì, như là họ những cái giấc ngắn chừng 15 phút đều đặn trong ngày cho họ bớt buồn ngủ, và họ tập yoga hay là thiền hay là tĩnh tâm. Thì một số người vì cái đồng hồ cái cơ thể của họ bị cái chứng này thì cái nhịp ngày đêm họ bị rối loạn, thì có thể họ chọn làm những cái việc mà họ làm ban đêm mà trong lúc ban ngày thì họ ở nhà họ ngủ. Bây giờ đó là cái bệnh mà về narcolepsy, thì cái bệnh nó cũng khá hiếm và cũng khó hiểu. Thì chúng ta tìm hiểu cái bệnh cho biết có thể là cũng khó mà áp dụng trong cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Và một cái bệnh mà phổ biến hơn gọi là cái bệnh ngáy lớn, cái chứng ngáy lớn và cái cơn ngưng thở trong lúc ngủ, chúng ta đã nói là obstructive sleep apnea, viết tắt là OSA. Là một cái nguyên nhân thường gặp làm cho những cái người buồn ngủ quá nhiều ban ngày, và cái từ bên tiếng Anh, bên Mỹ người ta hay gọi là excessive daytime sleepiness. Sleepiness là buồn ngủ, daytime là ban ngày, excessive là quá nhiều. Thì người ta ngáy, cái người bệnh mà ngáy thì thường lúc mà cái không khí khi mà họ thở lúc ngủ nó thông qua miệng và mũi nó bị trở ngại nhiều, thì cái mũi và cái miệng thì đã gọi là hai nơi này nữa, thường gọi là cái đường hô hấp trên là upper airways. Thì hai cái nơi này nó hay bị nghẹt, là ví dụ như cái người bị nghẹt do dị ứng, bị cảm, hay là họ có một cái cục thịt dư polyps ở trong mũi họ, hoặc là nhiều nhớt do mũi, do viêm xoang, hay là do cái vách chia cái hốc mũi ra làm hai bên nó bị vèo qua một bên và bên này nghẹt nhưng mà bên kia thông. Và một số người thì họ bị nghẹt phía sau họng, có thể là do cái phần vòm miệng ở phía sau, soft palate, hay là cái lưỡi gà nó nằm ở giữa cái họng của mình, cái đó nó quá dài. Và ở trẻ em, một số trẻ em cái amidan nó quá lớn và có những cái mô gọi là adenoid tissues phía sau hầu nó quá lớn, thì nó làm cái họng của nó nhỏ lại.
và những cái người mập, đối với người lớn, những cái người mập và các cái mô mỡ xung quanh họng nó nhiều hơn bình thường, nó cũng làm cái đường hô hấp họ hẹp đi, phía trên hẹp đi. Và cái tính cường cơ của những cái cơ bao quanh yết hầu bị giảm của những cái người già hay là những cái người quá mập, làm cho cái đường không khí lưu thông nó bị xẹp xuống và làm không khí khi mà nó đi lên đi xuống từ ngoài đi vô phổi nó khó khăn. Và phần sau cái phần cái vòm miệng cũng như cái lưỡi ga nó rung, và khi nó rung thì nó tạo ra cái tiếng ngáy. Và nghiên cứu về âm học thì cho thấy cái tiếng ngáy nó xuất phát từ cái vòm miệng mềm là cái soft palate và từ cái lưỡi ga là cái uvula. Và trong cái âm vực thấp thì chúng ta ai cũng biết là cái tiếng ngáy nó ru 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 nó ở cái âm vực thấp và cái khoảng tần số thì nó ở dưới 500 lần một giây. Và một cái số người do cái trời sinh ra như vậy, bẩm sinh có cái hàm nó quá nhỏ so với cái khuôn mặt, hay là cái lưỡi nó bự quá, hay là nó có thì nó có cái khuynh hướng nó dồn nó thụt về phía sau, và nhất là như lúc mà họ nằm ngửa. Thì chúng ta cần phân biệt cái ngáy là cái hiện tượng phổ biến và cái hiện tượng ngưng thở. Là lúc mà đường lưu thông nó bị nghẽn hẳn thì cái phổi của cái người bệnh không có kéo hơi vào được nữa, thì gọi là cái cơn ngưng thở là apnea episode. Ap là không có, nia là thở, không có thở là ngưng thở, episode là một cái đoạn, một cái giai đoạn, một cái khoảng, một cái hiện tượng. Thì nếu mà sự gián đoạn này nó kéo dài quá 10 giây thì người ta nói người đó là đang bị apnea. Và sau đó thì vì cái người đó họ ngộp thở quá thì họ dậy dùa và họ ngủ ở một cái mức càng hơn, nông hơn, ít sâu hơn. Và lúc đó thì họ bắt đầu họ tiếp tục thở cho đến lúc họ bị nghẹt thở cái cơn kế tiếp. Và một cái người mà bị sleep apnea, obstructive sleep apnea thì họ có thể bị mấy chục cơn apnea trong một giờ đồng hồ và một đêm họ có thể làm hàng trăm lần như vậy. Thì đó là bây giờ chúng ta đang bàn về cái sleep apnea và phần lớn là cho những cái người lớn tuổi và những cái người mập hay là những cái người có một cái vấn đề bệnh gì ở trong họng làm cho họ khó thở. Thì cái trị liệu của cái bệnh mà obstructive sleep apnea này là mà có một cái số dụng cụ họ gắn trong miệng để giữ cho cái hàm dưới đừng có tuột ra phía họng lúc ngủ, gọi là mandibular advancement device, là họ kéo cái hàm ra phía, nó cái giữ cho cái hàm ra phía trước. Nó tốn chừng vài trăm đô la. Và cái soft palate implant là chúng ta vừa nói là cái tiếng mà ngáy rung với là, thường thường là do cái phần phía sau của cái vòm miệng của chúng ta, cái phần mềm á, thì người ta cấy vào trong đó một cái implant là một cái ghép vào và có thể làm giảm ngáy cho nó bớt rung lại và giúp ích giảm những cái hậu quả của cái ngưng thở do nghẽn, giống như là chúng ta đang bàn cái buồn ngủ thái quá ban ngày và mệt mỏi trong những cái trường hợp mà bị obstructive sleep apnea nhẹ. Một cái phương pháp nữa là chúng ta đến mấy cái những cái ông bác sĩ giải phẫu về răng hàm mặt hay là miệng thì chúng ta thấy họ giới thiệu một cái loại giải phẫu mà họ cắt và họ tái tạo lại cái vòm miệng, cái phần mềm của cái vòm miệng ở phía trong của cái lưỡi ga và của cái hầu với mục đích làm cho nó rộng cái không gian cái phía sau của cái miệng, làm cho lúc ngủ. Nhưng mà những cái giải phẫu như vậy nó không có thành công lắm so với lại cái mandibular advancement device, là cái mà chúng ta nói hồi nãy, kéo cái hàm giữ cái hàm ra phía trước. Và so với cái biện pháp mà sau này thì được phổ biến hơn nhiều mà chúng ta bàn ở đây, nói gọi là cái CPAP. CPAP viết tắt của cái chữ là Continuous Positive Airway Pressure Therapy, là một cái trị liệu dùng một cái áp suất mà mình tạo nên ở trong cái đường hô hấp của bệnh nhân, mà cái áp suất đó nó sẽ là có một cái tỷ giá dương, là nó cao hơn cái áp suất bình thường ở trong cái đường hô hấp của mình, và nó liên tục, nó continuous là nó liên tục, positive là giá trị dương. Vì về việc chữa đó, cái obstructive sleep apnea là ngưng thở trong lúc ngủ, thì cho tới hiện nay có lẽ có cái CPAP này là ở đây, nó là có rõ ràng nó có ích cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Và máy bơm, một cái máy mà chúng ta mang về ban đêm, người bệnh mang về ban đêm, thì làm mà nó mang một cái luồng không khí dưới một cái áp suất cao hơn cái áp suất khí quyển vào cái phổi bệnh nhân, giống như là nó liên tục nó thổi vào cái miệng của bệnh nhân và vào phổi bệnh nhân, và nó làm nở cái đường hô hấp ở phía trên của cái bệnh nhân cho nó rộng ra và không cho nó xẹp xuống. Mà do những cái yếu tố mà hồi nãy chúng ta giải thích tại sao người bệnh bị ngáy và ngưng thở, Thì ở Mỹ bệnh nhân họ ngáy nhiều quá thì họ cần đi bác sĩ chuyên về tai mũi họng hoặc là chuyên về y khoa giấc ngủ. Và sau đó thì họ sẽ được làm cái việc mà chúng ta đã tả trên cho những cái người bị narcolepsy, là họ sẽ được nghiên cứu trong lúc họ đang ngủ là polysomnogram. Và sau đó thì bác sĩ sẽ biên toa cho họ một cái máy CPAP mà được thích ứng với những cái điều kiện riêng của cái người bệnh đó, có nghĩa là cái pressure, cái áp suất nó sẽ tại chừng nào. Và có một số máy thì nó trong đó một cái máy nhỏ để nó hâm cái nước cho hơi nước nó bay lên cho không khí nó đừng khô. Vì nói chung những cái người họ dùng cái máy này thì thường thường là cái miệng rất khô trong lúc khi mà buổi sáng họ thức dậy. Và cái máy này thì bây giờ rẻ hơn hồi trước và nó có giá nó chừng vài trăm đô la. Bây giờ chúng ta nói là vấn đề thứ nhất là cái bệnh nhân đặt câu hỏi là rất buồn ban ngày ngủ suốt ngày. Bây giờ cái vấn đề thứ hai là cái bệnh nhân mất ngủ ban đêm. Thì mất ngủ có thể đi kèm theo cái narcolepsy mà chúng ta bàn ở trên là những cái người bị cái cơn ngủ đột phát. Mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà họ chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là vì họ thức giấc nhiều. Và họ có những cái ảo giác trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Và cái bệnh nhân ngủ ngày nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Nói đối với cái người bình thường, nếu mà ban ngày chúng ta ngủ nhiều quá thì ban đêm chúng ta không khó ngủ nữa. Thì vì trên thính giả chỉ nói là đêm thì thức, nhưng mà chúng ta không có biết là thức trắng đêm là từ khuya cho tới buổi sáng mà thức tới cái mức nào, hay là có sinh hoạt bình thường như là đi làm việc, đọc sách, xem TV, hay là chỉ thức theo cái nghĩa là thao thức chập chờn giấc ngủ vậy thôi. Thì cái người họ bị bệnh sleep apnea mà chúng ta vừa bàn là những cái người bị ngưng thở trong lúc ngủ, họ có thể ngủ mơ mơ màng màng một chốc thì họ lại thức dậy và nhiều lần trong đêm, cho nên sáng dậy có thể là họ có cảm tưởng là mình không có ngủ được, mặc dù là họ có ngủ từng khúc ngắn, nhưng mà khi ngủ xong khác với cái người bình thường thì cảm thấy hồi phục khỏe mạnh, khỏe khoắn, sảng khoái sau một giấc ngủ ngon thì họ lại thấy mệt mỏi và ban ngày thì họ lại buồn ngủ. Và nếu mà họ là thức một cái người bệnh mà nếu mà thức trắng đêm mà từ năm này qua năm khác, như ở đây nói là cả chục năm, và cũng cả chục năm nay cảm thấy không có muốn làm việc gì, thì chúng ta cũng phần cần nghĩ đến những cái bệnh tâm thần hay là những cái bệnh tâm lý, và nhất là cái bệnh trầm cảm là depression, là những cái người họ không có muốn hoạt động, không có muốn làm việc, không có thấy thú vị trong cái cuộc sống. Và những cái thuốc chống trầm cảm mà dùng cho narcolepsy, hồi nãy chúng ta nói về những cái người mà họ bị cái cơn ngủ đột ngột đó, thì cũng trong cái trị liệu đó họ cũng xài dùng những cái thuốc trầm cảm. Thì trong cái trường hợp những cái người mà vừa bị trầm cảm depression thật sự cộng thêm cái vấn đề rối loạn giấc ngủ thì cũng có thể những cái thuốc mà chống trầm cảm nó giúp ích cho cái mục đích này. Và do đó chúng ta cần hỏi ý kiến những bác sĩ chuyên môn về cái chữa những cái bệnh trầm cảm hay là những cái bệnh tâm thần. Ngoài ra có một cái thuốc cũng khá phổ biến ở bên Mỹ mà mua tự do, tên là melatonin, viết M-E-L-A-T-O-N-E-N. Melatonin là một cái chất của cái cơ thể chúng ta nó sản xuất, và khi mà ánh sáng của ban ngày giảm đi ban đêm thì cái cơ thể bắt đầu nó sản xuất cái chất đó nhiều để đưa chúng ta vào cái giấc ngủ. Thì cái thuốc này là nó được bán tự do ở Mỹ và nó uống vào buổi tối và có thể giúp bệnh nhân đi vào chu kỳ thức ngày. Ngủ ban đêm, thức ban ngày, ngủ ban đêm. Vì ở trong cái cơ thể chúng ta có một cái chu kỳ, nó hàng ngày, nó theo cái đồng hồ của sinh học của chúng ta. Circadian rhythm, rhythm là cái nhịp điệu. Và circadian có nghĩa là tròn một ngày, thì có một cái giai đoạn chúng ta thức và một cái giai đoạn chúng ta ngủ theo cái lối tự nhiên. Và cái melatonin có thể giúp cho một số người để đi theo cái nhịp điệu thức ngày, ngủ đêm đó nó dễ dàng hơn. Và với tóm lại thì vì thính giả cần một bác sĩ hoặc là bác sĩ riêng hiện có của mình hỏi cho kỹ bệnh sử, là coi thử những cái bệnh ngoài những cái vấn đề thức ngủ đó nó có vấn đề gì khác, đặc biệt là cái vấn đề những cái dấu hiệu của trầm cảm, khám kỹ về cái vấn đề này, hay là những cái yếu tố về nội tiết chẳng hạn nó cũng có thể làm rối loạn cái giấc ngủ. Và nên để ý những cái thức ăn, thức uống mình đang dùng, vì trong những cái thức cái điều mà vị thính giả nêu ra có vấn đề là thích uống nước ngọt. Thì ở Mỹ gọi cái những cái thuốc này là nói chung là soda, nhưng mà ở mình thì nói là nước ngọt, nó có gas ở trong nhưng mà nó cũng có đường. Và trong đó nó có thể có nhiều caffeine làm cho bệnh nhân kích thích nhiều quá và có thể làm bức rứt khó ngủ ban đêm. Thì có thể là vì khó ngủ ban đêm và ban ngày thì mình sẽ là buồn ngủ, và cứ thế như vậy nó cứ tiếp tục cái chu kỳ hoài. Mặc dù là ban ngày nếu mà mình buồn ngủ mình lại uống những cái thuốc nước soda như vậy hay là uống cà phê, thì cái chất caffeine ở trong đó nó có thể làm mình thấy tỉnh táo hơn. Và nhân tiện nói về caffeine thì cũng nên nói về trong trà thì cũng có cái chất trà nó cũng kích thích như là cái chất caffeine. Thì caffeine nó làm đi tiểu nhiều, nó là một cái chất lợi tiểu, và cái người uống cái caffeine nhiều trong cái nước ngọt hay là trong cà phê có thể bị gián đoạn giấc ngủ nhiều, là do mình cứ phải đi thức dậy đi tiểu nhiều hơn, nhất là người lớn tuổi. Và cái điểm quan trọng mà tôi muốn nhắc ở đây là cái đường ở trong nước ngọt nó có thể làm cái người bệnh uống nhiều buồn ngủ, uống đồ ngọt nhiều có thể làm cho nó buồn ngủ. Và nó cũng giống như caffeine, nó cũng làm mình đi tiểu nhiều. Và nói chung thì nó có hại cho sức khỏe, vì uống nhiều những cái chất đường có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường. Ví dụ như một cái lon mà Coca-Cola chúng ta thấy người ta bán là 12 ounce là 355ml, là chừng 1/3 của 1 lít, thì ở trong đó nó có 39 gram đường và nó cung cấp chừng 140 calorie, có nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng đường cũng khá lớn, tương đương với khi mà uống một lon Coca. Và mình ở bên Mỹ này, ở những cái tiệm 7-Eleven, người ta bán một cái ly thịt còn bự hơn nữa. Khách hàng thì thấy tham là vì rẻ mà mua một cái ly bự uống, nhưng mà uống như vậy không có tốt cho sức khỏe. Vì một cái ly như Big Gulp, nó là biết là lớn gulp, và là uống vô một dọc, gọi là 28 ounce, tại MTA, trong đó nó có đến 91 gram đường, là nó rất là nhiều đường, và 364 calorie. Và còn có cái ly còn lớn hơn nữa thì nó 44 ounce, thì nếu mà cộng đá thì thành 44 ounce, thì nó có đến 128 gram đường. Chúng ta nếu mà mua cái ly đó mà vừa lái xe cứ nhâm nhi, chúng ta là uống đường còn ăn hơn cả 100 gram kẹo đường ngọt mà chúng ta không biết. Vì thế cho nên nếu mà trong trường hợp như ở đây thì chúng ta nên để ý những cái cơ năng dinh dưỡng. Chúng ta vừa nói về những vấn đề ăn đường hay là uống nước ngọt nhiều, nội tiết, có thể nếu cần thì hỏi đến những bác sĩ chuyên môn về endocrinology, là bệnh nội tiết, hay là bác sĩ về thần kinh hay là chuyên khoa tai mũi họng, để xem qua thử là lúc mà ngủ có bị những cái cơn mà bị nghẹt thở hay là không, hay là khoa tâm thần, để nếu mà có cái vấn đề bệnh depression, bệnh trầm cảm. Và nếu mà ở những cái nơi có nhiều bác sĩ thì có thể có những cái người họ chuyên môn về giải quyết những cái vấn đề về rối loạn giấc ngủ. Vì dù sao đây cũng là một cái bệnh đã kéo dài cả chục năm, và theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng cần nhiều người có ý kiến trong cái chuyện này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.